Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn, Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể hội chúng, thì con cũng được phân công để trả lời những câu hỏi thắc mắc của Phật tử. Và con cũng đang có một nỗi lo là hồi nãy thời gian thì nhiều, bây giờ thời gian thì ít, chúng con cũng xin chừng 5 phút theo quy định mà thôi. Cho nên trước tiên là con xin gom câu hỏi này lại để rồi chúng con đi sâu vào những câu hỏi chính. Xin quý vị liễu tri. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thầy cũng yên tâm là tôi, thầy yên tâm là tôi tính 3 phút nhưng mà thế nào thầy cũng xin 2 phút, cho nên cũng đồng ý 5 phút.
Tôi tóm lại trong câu hỏi này nó có 3 ý. Ý thứ nhất là cô này đã ngoài U30 rồi, cho nên đang lo rằng mình lớn tuổi mà chưa có gia đình thì cũng lo, mà nếu có gia đình thì lo cái vấn đề mà chồng con rồi đủ thứ hết, cho nên đó là một nỗi lo. Nỗi lo thứ hai là hiện giờ đang còn người mẹ tuổi đã bóng xế chiều tàn. Và nỗi lo thứ ba đó là nếu ngoài 30 mới đi tu á thì rất là vất vả, còn nếu không đi tu mà ở vậy thì ai lo cho mình đây? Cho nên cái nỗi lo của cô này, nguyên cái này tôi phân ra làm 3 đoạn. Kính thưa quý vị, thật ra cái nỗi lo này chúng tôi cũng hết sức là xót xa và cũng chia sẻ với quý vị. Đúng là một cái người con gái tuổi ngoài 30 mà đang lo cho người mẹ như thế này. Chúng tôi nhớ một cái câu hát hồi của bà chị tôi á, bà hát bà ru tôi cũng nhớ, hát thế này: gửi bức thư ra thăm cha ngoài Huế, gửi bức thư về thăm mẹ Hội An, còn một tiếng em than hai hàng lệ nhỏ, còn chút mẹ già không biết bỏ cho ai. Tội không quý vị? Mẹ già xin bỏ lại cho mấy em trai, bổn phận em là gái, một mai em có chồng. Tôi nhớ câu hát đó, phải không? Và chính là nếu có chồng thì là cái sự đau khổ của cô này. Cô sợ phải lo cơm áo gạo tiền, lo cho chồng cho con, mà khi như vậy thì phải chia làm ba, vừa chồng vừa con vừa đủ thứ hết, cho nên là lo cho mẹ không chu toàn thì sợ bất hiếu. Cho nên cái tinh thần của cô Phật tử nào muốn hỏi đây, theo như quan điểm của thầy thì thầy thấy phải nên chia sẻ với người mẹ mình trước đó. Còn cái việc mà chồng con, quý vị chưa lấy chồng mà sao quý vị cứ lo cái việc đó hoài vậy? Chưa mà, lo chi cho nó mệt vậy? Đúng là quý vị cứ lo là gì, 30 tuổi rồi mà chưa lấy chồng cứ sợ một mình lo bảy lo ba, lo câu trổ muộn, lo già hết duyên, còn duyên thì kẻ đó người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Cho nên cũng lo quá ha. Cái chuyện lo nó chắc là nhiều lắm. Thế thôi cuối cùng trả lại, bởi vì tiếng chuông cũng đã đánh rồi, chúng tôi kết thúc lại. Chính Hòa Thượng dạy chúng ta lo cái gì? Quá khứ bất tri tìm, tương lai thì chưa đến, bây giờ ngồi ở đây, bây giờ chúng ta phải lo cái việc sanh tử cho mình đã. Sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, chúng ta phải lo cho mình đã. Dép giữa giường lấy giường vội biệt, sống ngày nay đâu dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp tỉnh thay, nghĩ câu tiễn biệt tiền đài mà đâu. Chiều rủ xuống cỏ sầu xanh biếc, bia mộ trơ một chiếc lạnh tanh, nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng, người đời đến thế đã xong một đời. Dưới chân biết tìm nơi giải thoát, biết tìm nơi chánh giác quy y, luân hồi dứt hẳn có khi, bên bờ giác ngộ còn gì lo âu. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quý vị tỉnh ngủ hết rồi phải không? Quý vị tỉnh ngủ hết rồi, tiếp tục chương trình.
Dạ, nghe tiếng chuông là không thể ngủ nổi rồi. Thưa các vị, có câu hỏi khác. Có một Phật tử đã đặt câu hỏi thế này. Thưa thầy, chồng của con có 9 người vợ và 12 đứa con. Con là người vợ đầu tiên, đã hai lần con đã tha thứ cho anh để anh trở về, nhưng chồng con chỉ hối hận một thời gian ngắn, rồi sau đó lại như đường cũ.
Cái câu này thấy mấy bà mấy cô chú ý nghe gì nhiều á.
Sau hơn 20 năm, con nuôi con thành đạt, chồng của con lại có ý định trở về, trong khi anh đang có gia đình với một người vợ trẻ khác, và đứa con của con, và còn một thêm đứa con nhỏ. Đứa con gái của con nó không bằng lòng với sự trở về như vậy. Con biết bây giờ anh phải khổ vì nghèo, vì không có nơi nương tựa. Bây giờ đối với anh, con chỉ xem như là tình người, nhưng đối với một người cha như thế, con phải làm sao khi con gái con không chấp nhận? Anh cũng là một người Phật tử, là một người huynh trưởng, nhưng rồi anh lại bị trượt dài. Con lo ngày anh mất, anh con phải làm sao để phải để tang, để làm tròn bổn phận của người vợ, và con phải khuyên con gái của con như thế nào? Và đối với anh, con phải làm sao vì niệm Phật, anh vẫn niệm và rất thuần thành. Gia đình bên chồng con là một gia đình rất thuần thành. Ông cố đã từng lập chùa và trong dòng họ có rất nhiều người đi tu. Đây là một cái nỗi lo của một người phụ nữ. Chính vì vậy cho nên xin cho phép chúng tôi nhờ các sư cô phải nói dùm. Dạ vâng, chúng tôi xin mời sư cô Như Thành, thính nữ Như Thành sẽ chia sẻ đối với Phật tử qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên chư thượng tọa chứng minh cùng chư thượng tọa đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể Phật tử. Thì với câu hỏi vừa đặt ra, của Thành xin đưa ra ba tiêu chí để cùng trao đổi với Phật tử. Sở dĩ của Thành biết rằng cái câu hỏi này không phải chỉ một người, bổn phận của một người vợ, mà có thể trong đây, trong hội trường của chúng ta đây, đây là nỗi bức xúc của tất cả những người vợ đang nằm trong một cái hoàn cảnh như vậy. Dĩ nhiên hôm nay chúng ta học về, coi như là chúng ta giải tỏa cái nỗi lo trong cuộc sống hàng ngày qua chánh pháp Đức Phật dạy lại cho chúng ta. Nhưng mà sau một buổi sáng được thấm nhuần mưa pháp, quý vị vẫn chưa giải tỏa được cái nỗi lo của mình, thì quý vị đã đưa ra câu hỏi, cô Thành xin giải thích qua ba cái ý chính. Cái thứ nhất là vị Phật tử này, xin hãy nghe, lắng nghe những lời trân trọng chia sẻ của cô Thành. Trong suốt 20 năm mà vị đó đã làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ, mặc dù người chồng mình đã không tròn cái nhiệm vụ của một người cha, một người chồng, thì đây là một cái công hạnh mà Đức Phật đã từng dạy cho nàng dâu của Ngài Cấp Cô Độc về bổn phận của một người vợ. Đây là cái công hạnh mà Đức Phật đáng tán thán. Thì cô Thành xin quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay thật là mãnh liệt để ủng hộ tinh thần này. Và tiếp theo, xin quý vị hãy cùng với cô Thành lắng nghe, quay về với lời dạy của Đức Phật qua nghiệp lực của mỗi con người chúng ta. Ở đây vị Phật tử này đưa ra ba vấn đề mà cô Thành thấy đây là ba điểm chính chúng ta cần phải giải tỏa. Cái thứ nhất là tại sao, là câu hỏi cuối cùng nhân cô Thành xin đưa lên trước. Tại sao mà ý như cô này nói rằng anh là một người huynh trưởng, sống trong một gia đình, một môi trường Phật Pháp, thì lẽ phải tiến thân lên cho con được Phật Pháp cùng với quyến gia tộc mình, mà tại sao lại xa ngã như vậy, để giờ này đem đến nỗi khổ cho vợ cho con, đúng không ạ? Xin khẳng định với Phật tử rằng đây là nghiệp lực của mỗi người, thưa quý vị. Nghiệp lực của mỗi người. Cho nên trong kinh Địa Tạng có khẳng định, chẳng những khi còn sống mà khi chết như vậy, mỗi người đều có nghiệp lực, dù cho đều đi trái đường với nhau, không ai bằng lòng mà chịu khổ, chịu đau đớn cho nhau hết. Nhưng mà sở dĩ người vợ, người con này chịu khổ là vì cộng nghiệp trả nhân, trả quả cho người chồng này. Kính xin cái vị nào mà đưa câu hỏi này lên, chúng ta phải nắm vững như vậy về nhân quả, nghiệp báo. Nghiệp là một hành động, một thói quen tạo tác. Đó là một định nghĩa trong giáo lý nghiệp của Đức Phật chúng ta, chưa kể đến là thiện hay ác. Nhưng mà khẳng định qua cái lời tâm sự của vị Phật tử này thì đó là cái nghiệp bất thiện của người chồng mình. Trong suốt cuộc đời mà tạo dựng gia đình rồi 20 năm bê tha buông lung, chạy theo cái dục vọng tham muốn của mình. Thì bây giờ nếu mà để giải tỏa cái nỗi lo này á, thì trước tiên cô phải là một người chuyển nghiệp. Thưa quý Phật tử, phải chuyển nghiệp. Và chúng ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Cái thứ nhất, chúng ta hãy lắng nghe. Chúng ta là những người phụ nữ, chúng ta có cái tâm trạng thích thông cảm cho người, thích lắng nghe. Thì qua lời Phật dạy, đức công hạnh tu hành của Đức Quan Thế Âm là ngài lắng nghe. Lắng nghe nỗi niềm tâm tư của một người, dù người đó là thiện hay bất thiện. Thì trong đây cô Thành hy vọng rằng quý vị này sẽ lắng nghe được. Vì cô ta đã tâm sự rằng á, bây giờ đối với con chỉ có tình người mà thôi. Chính cái chỗ tình người này một tình khẳng định rằng cô sẽ chuyển hóa được nghiệp lực của mình, ngay bản thân mình, cho con mình và cho chồng mình sau này. Có nghĩa là cô hãy nghe lại cái nỗi khổ niềm đau của người con mình trước tiên. Mình là mình chấp nhận trả quả rồi, đã trả suốt 20 năm rồi, như vậy đã đủ rồi. Bây giờ mình còn sống bằng cái tình người đối với nhau. Thì tình người ngoài xã hội ta gọi là gì? Bác ái là lòng thương, Đạo Phật chúng ta gọi là từ bi là hỷ xả. Thì sở dĩ Đức Quan Thế Âm học cái hạnh ngày hành cái hạnh lắng nghe để ngài xả tâm từ bi hỷ xả đối với người đó. Thì bây giờ cô đã chịu đựng được, tu theo được cái công hạnh mà nhân quả nghiệp lực để trả rồi, thì bây giờ cô hãy lắng nghe. Tiếp tục chúng ta trao dồi công hạnh lắng nghe của Đức Quan Thế Âm để chi? Để nghe tâm tư thổn thức của con mình, thưa quý vị. Mặc dù hiện tại trong hoàn cảnh nó hận cha nó 20 năm không nuôi nấng dạy dỗ nó nên người, mình là người vừa làm cha vừa làm mẹ dạy dỗ nó, thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe cái nỗi niềm đau khổ của người con mình và hãy truyền thông cho con mình rằng kiếp này cha có lỗi là với mẹ. Còn nói với con cũng phải nghĩ rằng bổn phận mình là một người con. Thì như thế khi mỗi lần mà rằm tháng 7 đến, thưa quý Phật tử, quý vị sẽ không thấy những giọt nước mắt nó lăn tràn trên khuôn mặt con mình. Tại vì nó nghĩ rằng nó thiếu bổn phận của một người con. Đối với đạo đức nhân luân của một người con, dù cha mình, mẹ mình có lỗi chăng nữa, nhưng mà huyết thống này là huyết thống của mẹ, của cha. Chính hình ảnh đó mà Đức Phật đã lạy đóng xương là như vậy đó. Thì tóm lại á, cô Thành xin kết thúc rằng á, phải chuyển nghiệp, thưa quý vị. Đức Phật dạy chúng ta sống hiện tại an lạc. Hiện tại đau khổ chúng ta phải biết chuyển nghiệp để quá khứ không còn đau khổ, và tương lai hiện tại an lạc thì tương lai con sẽ an lạc. Xin kính chúc quý vị tu một ngày an lạc thành công.
Chúng tôi cũng cố gắng nghe xem ni sư đề xuất cái cách giải quyết, nhưng mà rồi nghe không kịp tại cái âm thanh nó dội quá, càng nghe càng mệt, cái tai mà càng nghe càng mệt, muốn nghe cách giải quyết của sư cô của ni sư mà nghe không kịp. Và chúng tôi có hai cái gợi ý nhỏ là có một lần á, chúng tôi kể câu chuyện này để quý vị tự giải quyết. Chúng tôi đến một ngôi chùa trong một cái dịp lễ, thì tôi có thấy có một cái bà Phật tử đến trước bàn thờ Phật, thắp nhang thành kính rồi cầu nguyện. Bà cầu nguyện như sau: do công đức phước báo bà đã làm, bà này một Phật tử thuần thành, là một vị đại thí chủ, thì bà mới cầu nguyện là do phước báo mà con đã làm, con xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, tất cả mọi chúng sanh, mọi chư thiên loài người, vân vân, đều thọ hưởng, đều mà nhận cái phước báo của bà làm, để bà chia sẻ phước báo đó. Tất cả chúng sanh, từ người già, người trẻ, người lớn, người bé, đều nhận được cái phước báo đó, trừ con vợ bé của chồng con ra. Bà nguyện vậy đó. Thì xem như quý vị suy nghĩ cái lời nguyện của bà này có sao. Cái thứ hai nữa là phải nhớ: đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, tức là mình mỗi người là tu tập theo cái khả năng, cái trình độ của mình và cái duyên của mình. Theo cách giải quyết á, nếu mình chấp nhận cho cái người chồng nó về đó, thì ở đây quý vị quý bà với cô nữ Phật tử đây có chấp nhận cho về hay không? Có không? Chấp nhận về hay không? Bởi vì nó có hoặc nó không. Và tôi xin chúng tôi xin kể một câu chuyện nữa. Có một lần trong đường cái đây trên 10 năm, có một bà Phật tử, bà đến gặp chúng tôi, bà dưng đâu khoảng mấy trăm ngàn. Thì sau khi dâng tiền xong á, thì bà mới nói: bạch sư, sư Quan Hỷ tụng kinh cho ông chồng con ông về, chứ con không thể ông theo cái bà nào ông đi rồi. Thì sau khi chúng tôi nhận tiền bỏ túi xong xuôi rồi, chúng tôi nói sao quý vị biết không? Sư sẽ tụng cho cái ông này ông đi càng sớm càng tốt. Tại sao? Khi mà ép dầu ép mỡ cho ai nữa, ép duyên. Khi duyên nó hết rồi thôi ép chi nữa, đúng không? Cho nên tụng cho đi càng sớm càng tốt. Thì bà nghe bà hơi buồn nhưng bà cũng về. Bà về rồi thì do nhờ rảnh rỗi, ông chồng ổng bận rộn cho cái người vợ mới, cho nên ổng không có quản lý kiểm soát gì cái bà vợ cũ ông. Cho nên bà mặc sức tha hồ đi chùa làm phước, tụng kinh nghe pháp, đi tham dự một ngày an lạc, không ai quản lý, không ai cằn nhằn, không ai phàn nàn gì hết. Nhưng mà rồi sau đó đó, thì một thời gian sau thì ông này ông về. Ông về thì cái bà này, bà nội này bắt đem tiền tới bà dân chúng tôi nữa. Bà nói: sư ơi, sư tụng cho ông đi sớm nào tốt nấy. Nghĩa là sao? Mấy bà mấy cô sao phức tạp quá vậy? Lúc thì dâng tiền xong kêu tụng về, lúc là dâng tiền cứ tụng đi là sao? Tại vì sau thời gian bà tu hành bà thấy an lạc quá đi, bà thấy hoan hỷ quá. Mà ông này ông về thì bắt công bà phải nấu cơm, nấu nước rồi ông kiểm soát mình cũng muốn đi chùa, muốn làm phước, muốn theo thầy, theo sư thì khó khăn quá. Thì bà chạy lên bà nói: sư, giờ sư tụng cho ông đi càng sớm càng tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Qua cái câu chuyện của Thượng Tọa Bửu Chánh, theo quý Phật tử là bây giờ chúng ta tụng cho về hay là tụng cho đi? Dạ thưa thưa, đây là một cái câu chuyện nó dí dỏm mà nó cũng rất là hay và rất tế nhị. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ thì nó rất là hay. Hy vọng các vị về tư duy thêm. Chúng tôi xin đọc thêm một câu hỏi khác của một Phật tử. Kính bạch quý thầy, xin quý thầy giải tỏa dùm con một nỗi lo lớn. Là một Phật tử, ít nhiều đã có sự hiểu biết về Phật Pháp, cho nên bản thân con không có nhiều sự lo sợ. Duy nhất con chỉ lo sợ cho cha mẹ của con không hiểu được Phật Pháp, mặc dù con đã cố gắng rất nhiều để hướng dẫn cho cha mẹ nhưng không có kết quả. Nên bản thân con cảm thấy rất là bất lực và con lo sợ cho cha mẹ sau này. Con kính xin quý ngài dạy cho con một phương pháp để giải quyết về vấn đề này. Xin thưa, đây là một cái câu hỏi mà tất cả mọi người con Phật, khi chúng ta hiểu biết được Phật Pháp thì chúng ta muốn cho tất cả người thân của mình đều hiểu biết được Phật Pháp. Tuy nhiên có những gia đình, dù rằng mình đã thuyết phục chồng mình, vợ mình, con của mình, nhưng mà có khi không thành công lắm. Thì để giải quyết những cái nỗi lo này như thế nào thì chúng tôi xin mời thêm một vị sư cô nữa, đó là sư cô Thích Nữ Thường Liên, sẽ chia sẻ với tất cả các vị qua cái câu này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Trong đầu tràng, lời đầu tiên con trò xin kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết từ. Cái câu hỏi này con trò thấy nó nhấn mạnh vào cái chữ hiếu mà Đức Phật nói: thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên. Mà Đức Phật nói tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Mà có những nhà thơ đó là dốc hết tất cả, mà cái thang thơ hay nhất là tình cha và tình mẹ. Mà đối với tình mẹ thì có một nhà thơ mà trò rất là tâm đắc: ai bảo em cuộc đời không đẹp khi nhân gian còn phím xuân cầm, ai bảo em cuộc đời không đẹp khi em còn có mẹ trong tâm. Đó là tất cả tình mẹ đã sanh sản từ tâm bú mốm nuôi nấng con và dạy con nên người và cho ăn học dựng vợ giả cờ gả chồng. Và đối với cha là dốc hết sức mình để mà lo bắt cơm manh áo, nuôi nấng con ăn học thành nghề, mà có một câu: cha ngã, cha là bóng ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha, nghĩa nước non. Chính vì vậy mà sau khi Đức Phật thành đạo rồi, về có một bài thơ mà Đức Phật đã trả hiếu cho cả cha và lẫn mẹ, mà sanh tiền thì Đức Phật chỉ còn cha thôi. Thì Đức Phật có nói, sau khi thành đạo Đức Phật trở về, độ cha suốt 7 ngày khi vua cha sắp băng hà, ngài thuyết pháp suốt 7 ngày 7 đêm, và người cư tịch sĩ đầu tiên, người cư sĩ duy nhất trong Phật giáo là vua Tịnh Phạn chứng quả A-la-hán. Và suốt 3 tháng mùa an cư, ngài trở về cung đà, cung trời Đâu Xuất Đâu Lợi, ngài thuyết pháp cho hoàng hậu Maya suốt 3 tháng. Vì vậy, cái người Phật tử này muốn noi gương hiếu của Đức Phật, muốn trở thành một Phật tử. Mà trong kinh Đức Phật nói, không có báo hiếu nào bằng báo hiếu cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Nếu cha mẹ chưa biết quy y Tam Bảo, thì hãy an trú cha mẹ, khuyến khích động viên cha mẹ quy y Tam Bảo. Nếu cha mẹ chưa sống trong thiện giới, hãy khuyến khích động viên cha mẹ sống trong thiện giới. Nếu cha mẹ theo tà trí, hãy khuyến khích động viên cha mẹ theo chánh trí. Tức là cha mẹ chưa biết đi chùa, chưa biết học Phật Pháp, chưa biết làm điều thiện. Bởi vì chúng ta ra đi, ta nói, người ta nói một câu như thế này: chúng ta đi thì cả cuộc đời này chúng ta chỉ đem cái phước đức và cái trí tuệ thôi. Người ta có một triết gia nói rất là hay: sau một ngày làm được nhiều việc, chúng ta sẽ có một giấc ngủ yên lành. Sau một đời người chúng ta làm được nhiều việc, chúng ta sẽ có sự ra đi thanh thản. Vì vậy chúng ta muốn tròn chữ hiếu, tròn một con đường là tự lợi cho bản thân mình, trả hiếu cho cha mẹ. Bởi vì Đức Phật nói tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Vì vậy con trò đưa ra 3 giải pháp để mà hóa độ cha mẹ trở về với Phật Pháp, quy y Tam Bảo: bằng con đường tự lợi, bằng con đường tự lực, pháp lực và Bồ Tát lực. Phật lực tức là chúng ta phải niệm Phật, pháp lực là chọn một bộ kinh nào đó chúng ta làm hồi hướng cho người cha người mẹ đó. Tự lực tức là sao? Cái con đường tự lực là quan trọng hơn hết. Con trò có đọc một cái quyển báo giác ngộ cách đây có khoảng 1 năm chắc. Thì cái người mẹ đi chùa, người con gái không đồng ý. Thì cái người mẹ này đi chùa nào cũng xin là làm sao cho con, gia đình con quy y Tam Bảo hết. Thì người cuối cùng mà cái vị tôi cư sĩ này gặp là ông thầy. Thì chuyển hóa cái câu này rất là hay, là cô hãy về, cô làm thực hiện trong cái đời sống Phật Pháp, trong đời sống của cô đó. Hồi xưa cô hay cằn nhằn con gái, cô hay la vặt, mà bây giờ cô dễ thương. Cô đi tu chừng nào mà cô dễ thương, cô dễ tánh chừng đó, lên mâm ăn không còn cằn nhằn ngon với vợ. Không? Ngủ chỗ nào cũng được, đó là đúng pháp. Và nói lời dễ thương, và luôn luôn an ủi và chăm sóc con. Và con gái nó cảm thấy nó đi, mẹ đi chùa mà không bỏ rơi mình, thì mới đúng pháp. Bởi vì Đức Phật nói con đường từ Bồ Tát là con đường tự lợi và lợi tha. Mà mình lo đi chùa không, mà mình bỏ con gái mình, chồng con mình ở nhà không là không có được. Nên con gái và chồng không chấp nhận. Vì vậy cũng còn 2 phút không? Để đưa ra cái con đường hóa giải. Là quý vị sống xong mà cái Phật Pháp của quý vị ứng dụng trong đời sống của quý vị bằng cái thân dễ thương, khẩu dễ thương và ý nghĩ dễ thương. Mà khi mà con trò đi nhập thất á, thì cái phương pháp mà độ người trong gia đình hữu hiệu nhất á, là trong khi mình ngồi niệm Phật, thì mình quán tưởng cái người mẹ đó hoặc người cha đó trước mặt mình, và mình nói: mẹ niệm Phật với con đi. Quý vị nhớ không? Quý vị khi mà ngồi niệm Phật á, thì cái trong tư tưởng của quý vị phải quán một câu này: mẹ niệm Phật với con đi, và ba niệm Phật với con đi. Và cái tâm từ của mình luôn rải đến cái người cha người mẹ đó. Và đồng thời cái người mà ngồi kế bên trò đây là có một cái phương pháp là người cái vị này trì kinh vạn Phật và hồi hướng cho gia đình và xoay chuyển gia đình trở về với Phật Pháp, cả gia đình đều quy y Tam Bảo. Đó là pháp lực. Tự lực là bản thân mình ứng dụng bằng cái thân, cái khẩu cái ý dễ thương và ứng dụng bằng cái tư tưởng tâm mình hóa độ người cha người mẹ. Khi niệm Phật đi làm, cha niệm Phật với con đi, mẹ niệm Phật với con đi, đồng thời phát lên lời nguyện là cầu Phật Quán Thế Âm hãy cho cha và mẹ con tất cả công đức phước đức của con làm được, hãy hồi hướng cho cha và mẹ con quay về với Tam Bảo, quy y Tam Bảo, thì đó là con đường tự lực, pháp lực và Phật lực. Sư cô xin chúc quý vị, những người chưa chuyển hóa được cha mẹ thì hãy chuyển hóa cha mẹ bằng con đường tự lực, pháp lực và Phật lực. Kính chúc quý vị hãy thành công con đường chuyển hóa cha và mẹ về đến với Phật Pháp.
Dạ thưa các vị, vừa mới nghe xong về một cái phương pháp, một cái phương pháp để nếu như người thân của mình không có nghe sự thuyết phục của mình đến chùa thì mình phải làm thế nào. Thì đó là bằng một cái phương pháp về sự nỗ lực của tự tâm. Các vị sẽ qua một cái quá trình của sự tu tập, rồi nhờ cái công năng tu tập đó, mình sẽ dùng cái công năng đó để mình làm ảnh hưởng, tức là sau một cái công năng đó mình hồi hướng hết cho cha cho mẹ, và nhờ cái sự đành ảnh hưởng đó để đưa cha mẹ về hay là người thân của mình về. Tiếp theo một câu hỏi khác của một Phật tử có đặt ra một câu hỏi thế này. Con kính nhờ quý thầy giải thích những điều cơ bản về phép thiền tứ niệm xứ. Con có thể tìm hiểu về vấn đề này trong tài liệu nào, kính mong quý thầy chỉ giáo cho. Và trong đó có thêm một cái câu hỏi, nó gắn liền với một cái phương pháp trị liệu. Từ một cái phương pháp thiền tứ niệm xứ đó, nó có khả năng giải quyết được một cái nỗi lo của một người Phật tử. Chẳng hạn như sáng nay có nghe Hòa Thượng nói, những ai bị bệnh ung thư không khác nào là một bản án tử hình và được báo trước. Và con cũng không là ngoại lệ đó trong số bệnh nhân đó. Mặc dù con biết cái chết là vô thường, là chắc chắn, nhưng sao con cũng không thoát khỏi cái nỗi lo, vì con còn có hai đứa con trai chưa lập gia đình, và con vẫn lo khi con chết đi, rồi liệu con của con có giữ được phẩm chất của một người Phật tử như lúc con còn sống hay không? Hay là sau khi mất mẹ rồi, con của con nó sẽ ngã mạng đi vào con đường hư hại, vì con có đến 5 con trai và 3 đứa lớn và có gia đình bận rộn không quan tâm đến em út. Con lo khi gà mẹ chết rồi thì đàn gà con sẽ lạc bầy, nó sẽ ra sao vào những ngày sau. Đây là nỗi lo lớn của con trước khi con chết. Với câu hỏi này của Phật tử, chúng tôi xin trân trọng mời Thượng Tọa Bửu Chánh sẽ giải thích cho các vị về tứ niệm xứ và một cái phương pháp trị liệu để giải quyết cái nỗi lo này.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, bây giờ là 4:05 theo cái lịch trình á, thì giờ này đã hết giờ, nhưng ban tổ chức có linh động còn lại có thể linh động khoảng 15 phút. Và đây là hai câu hỏi, trên nguyên tắc là chúng tôi được quyền trả lời 10 phút, nhưng mà chúng tôi chỉ gói ghém lại khoảng chừng 5 phút, nếu tối đa là khoảng 6 phút. Như vậy thì mỗi câu hỏi trả lời 3 phút. Kính thưa quý vị, là cái câu hỏi về cái pháp thiền tứ niệm xứ. Thiền là gì? Thiền tức là tập trung tư tưởng, tập trung tâm ý vào đề mục, vào đối tượng. Hay nói cách khác là thiền na. Thiền na nó âm từ chữ cha na. Cái nghĩa gốc của nó là dán, giống như mình lấy một tờ giấy mình dán vào hồ keo rồi mình dán cho nó dính. Như vậy thiền na tức là, hoặc là thiền tức là dán tâm vào đối tượng. Tứ là bốn, niệm tức là biết. Niệm trong chữ Hán nó có bộ kim và chữ tâm. Kim tức là nay và tâm là biết. Biết cái hiện tại gọi là niệm, hay gọi là sống trong hiện tại. Và xứ là cái chỗ, cái nơi. Và xứ được hiểu theo nghĩa là đề mục, là đối tượng. Như vậy thiền tứ niệm xứ tức là dán tâm vào bốn đề mục. Bốn đề mục tức là dán tâm, nghĩa là biết về bốn đề mục đó là gì. Đó là đề mục về thân, đề mục về thọ, đề mục về tâm và đề mục về pháp. Ví dụ như mình khát nước, mình uống nước, mình đói mình ăn cơm. Ăn thì phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Nghĩa là mình chú tâm vào cái thân, mà cụ thể chú Tăng Bảo Thân tức là hơi thở là đầu tiên, còn những cái khác thì quý vị sẽ tìm hiểu thêm. Và con có thể tìm hiểu về vấn đề này trong tài liệu nào thì xin mời quý vị đọc cái tài liệu dịch kinh Vàng Kinh Bali của Hòa Thượng Thích Minh Châu, là bài kinh Trung Bộ bài kinh số 10, kinh Niệm Xứ và kinh Trường Bộ bài kinh số 23, kinh Đại Niệm Xứ. Hiện nay thì ở các chùa Ấn Quang, chùa Vạn Hạnh, chùa Vĩnh Nghiêm và một số chùa đều có phát hành các cái loại kinh tứ niệm xứ. Cho nên quý vị có thể đến đó tìm mà đọc thêm, chứ còn 3 phút đồng hồ thì chúng tôi không thể nói hết được. Cái thứ hai nữa là trong câu hỏi này mà con bị bệnh ung thư, mà nghe Hòa Thượng nói mà ai bị bệnh ung thư á, thì không khác nào là bản án tử hình được báo trước. Nhưng mà thưa quý vị, thứ nhất là chúng tôi xin chia sẻ cái sự cảm thông đến cái vị Phật tử này đã nói mình bệnh ung thư, đã nói lên rằng mình có bệnh ung thư. Nhưng mà cũng xin báo tin mừng cho quý vị là tất cả những người có mặt ở đây đều có cái án tử hình hết. Vì khoảng chừng dài 30 năm nữa thì tất cả những người ở đây đều có thể hát cái bài hát của Trịnh Công Sơn là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi. Cho nên cái vị Phật tử bệnh ung thư này cũng hoan hỷ đi, đừng có buồn, vì tất những người mà không bệnh ung thư thì họ cũng chết giống như mình. Mà nghe cái trình bày là vị này cũng 5 đứa con rồi, đứa nào cũng có con, có chồng có vợ rồi, thì chắc vị này cũng là thất thật cổ lai hy rồi, cũng 60 tuổi rồi, chắc có lẽ 60 tuổi rồi. Cho nên yên tâm mà lên đường chứ đừng có lo sợ gì hết. Đó là cái phần thứ nhất mà chúng tôi xin chia sẻ với vị, tức là ai cũng bệnh ung thư, ai cũng bệnh hết. Mà cái bệnh ung thư này á, nó còn nhẹ hơn là cái bệnh tham sân si. Cho nên bệnh tham sân si xem như là bệnh ung thư mà trị không được. Hở chút cái tham, hở chút sân. Mà khi mình khởi lên cái tham sân si á, thì mình sẽ xa vào 4 đường ác đạo, mà trong kinh Tăng Chi có đề cập tới. Cho nên rằng là ai cũng có thân bệnh và ai cũng có tâm bệnh hết. Mỗi người là có thân có bệnh, hữu thân hữu bệnh, cho nên là không có lo. Quý vị đến đây là một ngày an lạc nghĩa là vậy, không có phải là quý vị đến đây mà chúng tôi chữa cho quý vị hết bệnh ung thư, mà quý vị đến đây sống hòa bình với bệnh, với cái ung thư, chung sống hòa bình với nó. Cái đó là cách để mà giải quyết, để mình có một ngày an lạc. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin dành 3 phút nữa để trình bày cái phương pháp tu tập mà có kết quả. Mà cái phương pháp này á, đi đâu chúng tôi cũng truyền bá hết. Là ông bác sĩ Nguyễn Khắc Diện, lúc còn là sinh viên học ở trường ở Hà Nội, thì ông bị bệnh lao phổi nặng, và người ta phải cắt ông hết một cái lao phổi và cắt hết mấy cái xương sườn. Nhưng mà ông là cái người biết tiếng Pháp, cho nên ông mới nghiên cứu Phật giáo bằng tiếng Pháp, và ông tiếp xúc được cái pháp môn tứ niệm xứ, tức là niệm hơi thở. Một trong những đề mục của tứ niệm xứ là niệm hơi thở. Thì ông áp dụng cái phương pháp niệm hơi thở này, mặc dầu lúc còn nhỏ, lúc còn trẻ, còn thời sinh viên, ông bị cắt hết một cái lá phổi và mấy cái xương sườn, nhưng ông mới chết cách đây có 10 năm, 1997, ông chết, và lúc đó ông trên 80 tuổi. Cho nên nếu vị này bệnh ung thư mà áp dụng phương pháp này thì chắc chắn rằng sẽ sống trên 80 tuổi thôi. Và sau khi ông áp dụng đúng như vậy thì bắt đầu ông mới phổ biến ra thành một cái bài kệ để mà áp dụng, để thực tập. Thì hôm nay chúng tôi xin đọc lên cái bài kệ này. Mình đọc qua một lượt, có thể quý vị đọc theo một lần. Vì đây nó cần cho mình để mình áp dụng, để mình sống, sống an lạc. Và chúng tôi xin đọc trước. Phòng bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Vị nào có viết chép liền rồi mai mốt đánh máy rồi phát cho mỗi người ứng bản. Kỳ sau đi dự các pháp cho mỗi người ứng bản thì có nhiều phước báo mà mình sẽ truyền bá được cái phương pháp này. Phòng bụng thở vào, xin quý vị đọc theo. Phòng bụng thở vào, sẽ bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em đặt sâu đều, tập trung.
ba mũi, đi gấp ba bò, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, cách nào được, ai cũng rồi.
Thưa tất cả các vị, chúng ta tiếp tục thêm hai câu hỏi nữa được không? Tại vì chúng ta thấy những câu hỏi này nó liên quan và thiết thực, liên quan thiết thực với nỗi lo và cũng như là những cái nó phù hợp với hoàn với cái gia cảnh của các vị. Chẳng hạn như có một câu hỏi, con đau bao tử đã điều trị nhiều năm rồi nhưng không khỏi bệnh, tiền bạc không còn để điều trị tiếp, không đủ sức khỏe và điều kiện để nuôi sống bản thân và gia đình, hiện quá khổ đau vì bệnh và cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình. Xin quý thầy chỉ bảo dùm cho con trường hợp này, con rất cảm ơn. Con đã học thiền và dịch chân kinh để chữa bệnh, nhưng cơ thể đau đớn trong lúc thực hiện nên cũng không thành công, xin quý thầy chỉ giúp. Với câu hỏi này, chúng tôi xin được trân trọng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Viên Giác. Thượng Tọa sẽ chia sẻ với chúng ta qua câu hỏi này.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Đây là cái câu hỏi về một hoàn cảnh bế tắc, mà thật quả đó là bế tắc, đau bao tử điều trị nhiều mà không khỏi, tiền cũng hết rồi, sức khỏe không có, và bây giờ đang đau và vừa lại cảm xúc nặng nề là mình là gánh nặng của gia đình. Bây giờ phải làm gì, phải làm sao? Thì đây là vấn đề bế tắc của một người đang bị bệnh mà vừa thể xác vừa tinh thần. Thì cái bệnh như vậy á, thì giống như là mình đã có một cái nghiệp nặng nề. Chúng tôi cũng không biết là phải giúp quý vị như thế nào, hay là mình cứ thở vào thở ra như sư Bửu Chánh vừa nói, thở vào thở ra sư Bửu Chánh, hy vọng là đau bao tử sẽ hết. Có điều chúng tôi muốn nói thêm cái là cái bệnh nó mang cái nghiệp chướng của mình, cho nên hãy thành tâm lễ Phật sám hối, tâm niệm để mà hướng đến Tam Bảo, để mình phát nguyện cầu xin cũng như là tu trì để cho mình sám hối bớt cái nghiệp đi. Bây giờ chỉ có cách là ôm chân của Phật thôi, quý vị phải sám hối thôi, bởi vì cái nghiệp nó cũng nặng lắm. Và cộng với việc mà tu tập vào thở ra như sư Bổ Chánh á, thì nó nhẹ hơn là quý vị dịch căn kinh. Quý vị dùng cái dịch căn kinh á, mà dịch căn kinh là cũng nhẹ, mà tại sao quý vị lại làm không nổi? Bởi vì cái thân thể nó đau quá. Thôi thì bây giờ tập trung hơi thở để mình định cái tâm của mình, và mình thành tâm hướng đến mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát thánh hiền, để mình sám hối cái nghiệp chướng nặng nề của mình. Có cái điều nữa đó là quý vị nên có bạn, nên có những người bạn đồng tu để giúp đỡ về mặt tinh thần, cũng như cùng có cái tập luyện với mình để chia sẻ, để an ủi cho mình. Quý vị là những người Phật tử đã có tu hành, đã có cộng đồng tu tập của Phật tử, thì hãy có những người bạn tốt để cùng giúp cho mình chia sẻ, để mình qua được cái sự khó khăn ở trong cái bệnh tật, cũng như là giữ được cái tinh thần của mình được vững chãi thảnh thơi. Và đó là ý kiến của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa tất cả các hành giả của khóa tu một ngày an lạc lần thứ 8 với chủ đề vượt qua những nỗi lo, chúng tôi vẫn còn có rất nhiều câu hỏi nữa, tuy nhiên thời gian có hạn, cho nên không thể nói cùng một lúc để cho tất cả các vị có thể hiểu được. Tuy nhiên thì những vị nào mà trong tâm vẫn còn thắc mắc thì xin các vị hoan hỷ gặp riêng một vị thượng tọa nào, rồi hay một vị ni sư nào, hay một sư cô nào, sau đó các vị đó sẽ làm cho các vị được thỏa đáng. Và thưa tất cả các vị, vào giờ phút này thì chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp của chúng ta đã tạm thời kết thúc. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức Xin cảm ơn tất cả quý chư tôn thượng tọa, đại đức tăng cũng như quý ni sư sư cô các vị đã dành nhiều thời gian đến với đạo tràng của khóa tu một ngày an lạc lần thứ 8 với chủ đề chuyển hóa những nỗi lo. Một lần nữa xin cảm ơn và trân trọng cảm niệm công đức của chư vị đã đến và giúp cho tất cả các hành giả của chúng ta giải đáp, và sẽ giúp cho các vị sẽ tăng thêm cái giá trị của khóa tu một ngày an lạc. Một lần nữa xin trân trọng cảm niệm công đức của chư liệt vị. Nam mô A Di Đà Phật. Vào giờ phút này xin tất cả quý nam nữ Phật tử chúng ta đứng lên để cung tiễn chư tôn thượng tọa đại đức tăng lui về phương trượng. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin quý chư tôn thượng tọa và toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Phát âm Ban Hoằng Pháp, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại nơi đây. Quý Phật tử muốn tham dự khóa tu hoặc thỉnh các bài pháp đàm chuyên đề và pháp đàm vấn đáp của khóa tu một ngày an lạc, xin liên hệ với văn phòng chùa Phổ Quang, số 64/3 đường Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, hoặc chùa Ấn Quang, số 243 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa vui xuân thắm chân nhớ hạ vàng chiều thu lã rụng, dòng sông đầy trăng chèo phù trăng vỡ, thuyền đến thuyền về đầy với ánh trăng, tặng nhau lời thơ tặng nhau câu hát, con nhớ con chờ mở phai tóc bạc, đời phù dung thân là bụi cát, giữa đất trời mênh mông vô thường vô thủy vô chung, nhẹ bước chân sắc sắc không không, biết về đâu đi đâu một giấc chim bao, ngày sẽ qua như ngày đã đến, biết đâu là bờ bên, bên là bên bồi, mai thành thơi về nơi quê là mây răng kín trên đầu để